Làm gì cũng chớ có lòng chấp trước, cố chấp. Có lúc gặp phải chuyện gì đó, mình muốn làm cho thật hoàn mỹ, thật lý tưởng, rồi quên bản người khác, không để ý tới họ. Đó là mình quá chấp trước vào công việc, quá truy cầu thành công. Mỗi ngày làm việc gì, hãy làm cho rõ ràng, với tâm lúc nào cũng hướng về Phật, cũng trên đường đạo. Như vậy thì quát sát bạn cũng có thể ngộ đạo, vì tâm bạn lúc ấy chính là đang quét bụi bặm vô minh. Các bạn làm việc, biên chép sổ sách giấy tờ tại văn phòng của chùa, thì kết được thiện duyên rất lớn với chúng sanh. Khác hẳn với người đời, khi họ cũng làm việc ở văn phòng hay công sở. Công đức của bạn cũng bằng với công đức tụng công phu buổi chiều vậy. Cho nên, bạn cứ so sánh rồi sanh lòng bực bội, phiền não. Đừng nên chấp trước vào hình sắc, tướng trạng. Cũng đừng câu nệ chuyện ăn mặc, không vừa ý cái này, chẳng ưng ý cái kia. Nếu không, rốt cuộc, bạn đã chẳng làm được việc gì giúp chùa, mà lại còn bị áo quần ăn mặc lôi cuốn. Mình cần xả thân, làm bất kỳ việc gì cho chùa. Nếu có lo lắng nhìn giữa cái thân này, thì khó mà tu phước được. Ngược lại, còn bị cái túi da thối tha này lừa mình nữa. Cứ theo lời tôi mà tu hành, vừa làm vừa niệm Phật. Trừ hết chấp ngã và chấp pháp, thì trí huệ mới khai mở. Trí huệ thì không có sắc tướng gì hết, không thể sờ mó, cầm nắm nó được. Xong, nếu trí huệ khai mở, tuy mình không biết, nhưng hễ gặp việc gì, nhìn qua là mình thấu triệt, biết phải làm gì ngay. Đó là trí huệ thật vậy. Việc niệm Phật phải được phối hợp với việc làm. Niệm Phật cho đến lúc tâm yên tĩnh, thì lúc ấy chính là tự tánh mình niệm, tức là nhất tâm rồi đó. Khi làm việc, cũng cứ niệm Phật, mà kẻ khác thì không biết là mình đang niệm. Cứ chuyên tâm làm việc, đừng khởi vọng tưởng hay nghĩ ngợi gì khác, thì đó mới là nhất tâm, cũng là tâm Phật, hợp với Phật đạo vậy. Chỉ khi có chánh niệm, thì điều gì mình biểu hiện hay làm ra, mới mang tính cách từ bi. Quan điểm mình có, cũng tự nhiên là chính chắn, đúng đắn. Đây cũng là tâm Phật vậy. Phần thứ ba, khéo léo. Hỏi, sư phụ nói rằng, chúng con không nên chấp trước, nhưng nếu con chấp trước, thì công việc làm sao tốt được? Đáp, không chấp trước vào công việc, không có nghĩa là chảnh mãn, lơ là, thiếu trách nhiệm, bê bối, cẩu thả. Cũng không phải là làm thục mạng, cấm đầu cấm cổ làm quá trớn, mà nghĩa là làm việc gì xong rồi thì coi như không có gì xảy ra hết. Khi lòng bạn còn để ý, còn quá ngại, lo nghĩ về công việc, không buông xả được, thì đó là chấp trước. Khi làm việc với thái độ không chấp trước, thì mới làm tốt được. Hễ chấp trước, việc làm sẽ không tốt được, vì chấp trước thì thiếu trí huệ, mà làm việc cũng còn cần phải có định lực, cần phải có sự tập trung, chuyên chú nữa. Làm việc gì cũng cần dùng trí óc suy tư cho thấu triệt, chứ không phải ai nói sao thì mình cứ y lời mà làm theo một cách cứng nhắc, câu nệ, không biết uyển chuyển vận dụng. Cần phải có năng lực phán đoán, biện biệt. Đừng như con chó ngu dốt, thấy người ta quăng cục đá, nó không biết là quăng cái gì mà cũng cứ chạy theo tha về. Làm gì cũng phải định trước kế hoạch, chứ có bê bối, cẩu thả, làm qua loa lấy lệ rồi thôi. Phải xử lý những công việc và những đồ đạc trong chùa thật thích đáng, viên mãn. Như trồng một khóm cây, nếu bạn không quyết định kịp thời để trồng cho đúng lúc, thì cây sẽ chết khô, lúc ấy lỗi lầm là ở bạn. Bớt dùng trí óc, nhưng không có nghĩa là đừng suy nghĩ về công việc, mà có nghĩa là việc gì tới tay, làm xong rồi thì thôi. Đừng nên khởi tâm phân biệt, bàn bạc, khoe khoang, than vãn, làm sanh ra đủ chuyện thị phi, tranh chấp, cãi cọ, lý luận. đối với công việc thì như vậy, đối với người khác thì cũng là như thế. Chương 6. Hạnh phúc gia. Phần 1. Xuất gia để làm gì? Đã xuất gia rồi, bạn phải hiểu ý nghĩa của việc đi tu. Bạn phải tự chủ, chớ để kẻ khác xỏ mũi lôi đi. Việc cần nghe thì nghe, việc chẳng đáng nghe đừng nghe, mỉm cười là đủ. Hãy thường nhìn thủng tấm áo nâu sòng, tự sờ đầu trọc, mà cảnh giác chính mình. Ta là tăng sĩ. Nếu không làm vậy, đôi khi bạn quên phát, bất giác để tâm chạy rong, không còn là tâm của kẻ xuất gia nữa. Sáng vừa thức dậy, bạn hãy lập tức sờ đầu mình, tự hỏi, vì sao tôi đi tu? Vì liễu sanh thoát tử. Vì chấm dứt luân hồi. Tu cho có đức hạnh là điều quan trọng nhất. Ở chùa để làm gì? Chính là để tu đức hạnh, tu cái bản lai diện mục. Bạn cứ xem xét những thứ xung quanh sư phụ thì sẽ hiểu ngay. Nghe xong việc gì, bạn cũng phải cố thể hội, chớ để thoáng qua tai. Những tăng ni trẻ tuổi thì tình cảm còn nặng nề lắm. Xong, thân đi tu thì đầu óc cũng phải đi tu. Ba nghiệp thân miệng ý của người xuất gia thì hoàn toàn khác hẳn của kẻ tại gia. Bạn phải biết làm sao để liễu sanh thoát tử. Mục đích mình tu, điều mà mình đeo đuổi chính là thoát khỏi vòng sanh tử. Phần 2. Con đường siêu thoát của người tu. A lớn, trước và sau khi thọ giới. Chưa hiểu thông Phật pháp mà đã thọ giới thì rất dễ sanh tâm cống cao ngã mạn. Bạn cứ mù mù mờ mờ xuất gia rồi mù mù mờ mờ thọ giới. Thọ giới là vì cầu sám hối, không phải là lết cái thay đi, lết cái thay về. Khi ở giới đàn, bạn hãy ít nói, ít cùng người khác trao đổi, hay phan duyên. Hãy có thời giờ thì hãy lạy Phật, niệm Phật. Ở giới đàn, người cầu thọ giới tới từ mọi nơi, nên luôn luôn đông nghẹt. Phải nhớ rằng, mình đến đây không phải để thi đua với họ, xem ai mặc đẹp hơn, ở tốt hơn, hay ăn ngon hơn. Khi đi thọ giới, nếu bạn chịu khó, nhẫn nại, thì sẽ nhập đạo được. Phàm chuyện gì ở giới đàn cũng rất đơn giản. Bạn chứ cùng kẻ khác so sánh xem ai ăn ngon, ngủ tốt, hoặc chuyện này ra sao, chuyện nọ thế nào. Thọ giới là lúc học, oai nghi, quy củ, chứ không phải là lúc bàn luận, nói chuyện thị phi, tạo khẩu nghiệp. Sau khi đã thọ giới, bạn phải hoàn toàn khác biệt so với lúc chưa thọ giới. Lấy giới làm thầy, làm thêm nhiều khổ hạnh, quét sạch, sửa đổi hết mọi thói hư tật xấu, dứt tuyệt mọi ý nghĩ xấu ác. Bạn phải luôn thường tụng giới, như vậy mới không có những thứ ái tình yêu đương lăng nhăng. Có giới luật câu thúc kèm giữ thì bạn mới không dễ làm điều sai chuyện quấy. Thọ giới là thọ sự nhẫn nhục. Khi tai bạn nghe người ta chửi rủa hay khiêu khích chọc tức mình mà bạn chẳng để tâm vào thì đó chính là giới. Giới là giới nội tự răng chế mình, chứ không phải là giới ngoại kiềm chế cả khác. Ngay lúc lòng bạn vừa dấy lên một ý niệm xấu ác, bạn hãy dùng giới luật để ngăn chặn nó lại, đó là lấy giới làm thầy. Cần phải học thuộc tỳ ni nhật dụng và ứng dụng hàng ngày. Đề lớn: vứt bỏ danh lợi. Khi chưa thọ giới, vì không biết quy củ giới luật nên bạn có phạm giới, đó là không cố ý. Nay đã thọ giới, hiểu giới mà phạm giới thì đó là cố ý. Tội này nặng lắm. Thọ giới rồi thì phải giữ giới, phải y theo giới luật mà tu hành. Thọ giới không phải là thọ mấy cái giới ba để giấu đốt trên đầu. Giới là ở tâm. Do đó, khi biết mình làm điều gì sai quấy, hãy lập tức sám hối. Khi bạn trì giới đàng hoàng thì sẽ không còn tướng hay quan niệm về nam nữ nữa. Thọ giới rồi thì phải đem giới ra thực hành. Không phải thọ giới xong là lên chức đại đức, đại pháp sư. Giữa người tu với nhau không hề có sự phân chia cao thấp. Có nhiều kẻ đi thọ giới lại học được thêm lòng tham lam. Đến khi về chùa thì trở nên ham hưởng thụ, thích ăn ngon, mặc đẹp, ở chỗ tốt, không còn biết gì về dũng mãnh, tinh tấn nữa. Trong giới luật có dạy rõ quy củ của mọi việc, đến cả việc của thầy chấp sự. Bạn phải học, đọc cho thấu đáo thì mới không dễ phạm sai lầm, và sau này nếu có ra làm chấp sự, bạn mới làm việc tốt được. Giới là để săn chính mình, do đó cầu sám hối cũng là giới. Giữ giới, nhưng đừng đi tới chỗ cực đoan, chấp trước. Nếu không, khi mình có ý giữ giới, mà kết quả lại là bị giới đẩy văng đi. Bởi vì giữ giới thì không sanh phiền não, không làm cho mình hoặc người khác phiền não, đau khổ, và không xung đột với kẻ khác. Khi bạn có tướng mình, tướng người, phân biệt ranh giới giữa tôi và anh, của tôi và của anh, chắc chắn bạn sẽ dễ gặp tranh chấp. Tới chùa xuất gia không phải là để đấu tranh cãi vã. Xuất gia thì phải thống lý đại chúng, hòa hợp với mọi người, được vậy thì ai cũng tốt. Tới chùa xuất gia không phải là để tranh chấp coi ai đúng ai sai. Thái độ đó chắc là thứ thế tục, lúc nào cũng chia ra mình và người. Đã xuất gia tu hành thì không cạnh tranh ganh đua, cũng không cãi vã hơn thua ít nhiều đúng sai. Mấy thứ đó toàn là mùi danh lợi. Khi hòa thượng nói người xuất gia không được tham danh hám lợi, vì hễ có lợi, tất sẽ có hại, do đó không được nuôi dưỡng lòng ham muốn danh lợi. Thì có người hỏi, vậy như hiện nay, danh tiếng của sư phụ vang lừng bốn biển thì sao? Hòa thượng trả lời, ta cũng không hề hay biết gì tới nó, vì chúng đều là huyễn hóa, không ai biết gì về mình là hay nhất. Người hỏi gật gù, đó mới chính là công phu chân thật. Phần C. Điều cái tâm này. Bây giờ các bạn tuy đã xuất gia, song các bạn giống như ở tại biển cả mênh mông, tìm không ra lối thoát vậy. Người xuất gia cần phải vô sở cầu, không có mong cầu gì hết, và vô sở trụ, không để cho tâm vướng vào bất kỳ chuyện gì, việc gì, hay quan niệm, tâm trạng, tình cảm gì. Bạn phải tu tánh, tức là sửa đổi tánh nết, thói quen xấu, cũng tức là tu Phật tánh. Mỗi người, ai cũng có Phật tánh thanh tịnh. Phật tánh này chính là đạo. Bạn nên tùy thuận tánh tình của kẻ khác, chớ sinh xung đột, hòa hợp với mọi người. Xuất gia là để trị cái tâm lăng xăng như khỉ, sửa cái ý chạy rong như ngựa. Xuất gia thì phải dụng công làm việc trong mọi thời, mọi lúc, phải niệm Phật để điều phục cái tâm. Người xuất gia nên niệm Phật cho nhiều, không nhất định là cứ phải ngồi thiền. Bởi vì khi công phu thiền chưa chín mùi, bạn dễ bị dính vào ma sự.